Thần tọa, chương 668, Tây Phương canh kim chi long 2, góc truyện audio.com. Đây là rồng. Lâm Hy trợn to hai mắt khó có thể tin nổi nhìn về phía sau rừng cây phong. Ở một nơi cách Lâm Hy khá xa có một con hoàng kim cự long cao hơn 30 trượng, màu sắc trên thân cũng giống như lá phong, đôi cánh rồng hơi khép lại, trên đầu có bốn cái sừng thú sắc bén chĩa thẳng lên trời. Nó vẫn đang duy trì một loại tư thế xuất kích mà gắt gao nhìn chăm chú hắn. Kiếm khí sắc bén như vậy, có thể so với kiếm khí của cường giả kiếm đạo, lại là do con rồng này phát ra. Trong khi Lâm Hy nhìn nó, con cự long này cũng nhìn chăm chú Lâm Hy. Lâm Hy chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sắc bén, đáng sợ như vậy. Đôi đồng tử màu vàng khè kia, phảng phất chỉ cần liếc mắt nhìn liền xuyên thấu đến tận chỗ sâu trong linh hồn người ta, làm cho người ta không rét mà run. Luyện khí thập trọng đỉnh phong, kiếm khí của Tây Phương, nhiệm vụ của trưởng lão. Trong óc Lâm Hy liên tiếp xẹt qua vài ý nghĩ, trong nháy mắt hắn liền biết rõ ràng. Mục tiêu của nhiệm vụ thứ ba mà chấp pháp trưởng lão sai hắn giết là cái gì? Đó lại là một con Tây Phương canh kim chi long đủ sức so sánh với bậc luyện khí thập trọng. Trong tiên đạo đại thế giới, có rất nhiều nguyên liệu hàm chứa Tây Phương canh kim chi khí, nó dùng để cho cường giả kiếm đạo tu luyện. Nhưng mà hệ linh vật yêu thú giống như loại Tây Phương canh kim cũng là cực kỳ hiếm thấy. Loại linh vật hình thành từ Tây Phương canh kim chi khí rất khó sinh ra. Mà một khi sinh ra, như vậy bọn chúng trời sinh chính là cường giả kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, có được tất cả năng lực của vận sư kiếm đạo. Bọn chúng trời sinh liền có được bản năng chiến đấu cường đại, bởi vì bản thân mình bọn chúng vốn là nương theo sát khí mà được sinh ra. Sinh vật như vậy, cho dù là cường giả kiếm đạo đồng cấp thì cũng đều không muốn dễ dàng đụng chạm thử nghiệm với nó. Nhất định phải tụ tập đông người thì mới dám đánh nhau cùng nó. Nếu không như vậy thì rất khó là đối thủ của nó. Thậm chí trực tiếp bị loại yêu thú Tây Phương canh kim giết chết, trình diễn tiết mục yêu thú đi săn loài người. Lâm Hy không ngờ rằng, nhiệm vụ của hắn lại là đối đầu với con này. Không trách được thành bại không là vấn đề. Trong óc Lâm Hy vang lên câu nói kia của chấp pháp trưởng lão. Con Tây Phương canh kim chi long này, nguy hiểm cực kỳ lớn. Trong tất cả các hình thái yêu thú, rồng là loại có thực lực cường đại nhất. Nguy hiểm, trong óc Lâm Hy thoáng qua một ý nghĩ. Long tất nhiên là sinh vật có quan niệm lĩnh vực cực mạnh. Chính mình không hề nghi ngờ đã xông vào lĩnh vực của nó. Hơn nữa, hệ yêu thú Tây Phương canh kim trời sinh liền thích chiến đấu, nói đơn giản thì nó chính là sinh ra để đánh nhau. Lâm Hy từ trên người con cự long này cảm giác được một loại ý niệm chiến đấu mãnh liệt không chết không ngừng. Ầm, 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 con Tây Phương canh kim chi long trên mặt đất đột nhiên biến mất. Thân hình Lâm Hy liền bật tung lên, không chút do dự thi triển tiểu na di pháp mà bật vụt sang hướng phải. Soạt, chỗ mà Lâm Hy vốn đứng ở đó, không trung bị một mảnh kiếm khí vô hình chẻ ra, hiện ra một vệt rỗng cực lớn rộng vài chục trượng rộng, dài đến ngàn trượng. Nếu như không phải Lâm Hy phản ứng nhanh thì chỉ một kích này, hắn trực tiếp liền bị chém thành mớ thịt nát vụn. Kiếm khí thật đáng sợ, chỉ sợ Âu Dương Nạp Hải đều không đối kháng nổi. Trong lòng Lâm Hy phát lạnh. Con yêu thú này tuyệt đối là siêu cấp nguy hiểm, nó có được tính uy hiếp rất lớn. Chỉ một lần không, góc truyện audio.com, cẩn thận là sẽ bị băm thành phấn vụn, hài cốt không còn. Yêu thú chiến đấu toàn bộ là theo bản năng, phương thức này thường thường mau lẹ nhất, dứt khoát nhất, hữu hiệu nhất. Dùng một câu nói thì chính là phản phác quy chân trở lại nguyên trạng, đơn giản hóa những cái rườm rà là có được uy hiếp chí mạng nhất. Con cự long này chính là một vị cường giả kiếm đạo có được ngoại hình của rồng. Là đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, quá, một tiếng gầm giống cực kỳ khàn khàn, thật giống như vật nhọn sắc bén đang cọ sát trên thủy tinh. Những lần công kích đánh trượt đã làm cho thân thể khổng lồ tuyệt đẹp của con Tây Phương canh kim chi long xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Mặc dù tuyệt đẹp nhưng lại tràn ngập uy hiếp tử vong. Xoạt, Tây Phương canh kim chi long lại lần nữa biến mất trong tầm nhìn. Tốc độ của nó đã sắp đến cực hạn, so sánh tiểu na di pháp của Lâm Hy thì không chậm hơn bao nhiêu, thậm chí còn muốn nhanh hơn một chút. Ầm 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 ầm, hư không xé ra, lại xuất hiện ra thiết diện cực lớn, trơn tuột to mấy ngàn trượng. Lâm Hy lại lần nữa thi triển tiểu na di pháp để nhanh nhẹn né tránh ra. Sơn Hà Ấn, một quả pháp khí tản mát ra khí tức hào hùng, từ trong cơ thể Lâm Hy xé gió bay ra. Một cỗ khí tức Sơn Hà bao phủ tứ phương, đối mặt uy hiếp của con cự long này, Lâm Hy cũng là chăm chú và cẩn thận trước nay chưa từng có. Hắn xuất ra món tuyệt phẩm pháp khí này. Đây là sau một thời gian dài đáng kể, Lâm Hy lần đầu vận dụng pháp khí tuyệt phẩm. Tình huống thay đổi, cảnh giới không giống. Lâm Hy lại lần nữa sử dụng Sơn Hà Ấn, hắn không bao giờ muốn thiêu đốt đại lượng đan dược nữa. Ở trong tiên đạo đại thế giới, cường giả kiếm đạo chính là sở trường cận chiến đệ nhất, giết tươi đệ nhất, tốc độ đệ nhất, ám sát đệ nhất. Cho dù là luyện khí sĩ, hay là cường giả tiên đạo thì sợ hãi nhất, kiêng kỵ nhất, vĩnh viễn đều là những gia hỏa tu luyện kiếm đạo này. Bọn người đó không cần chuyên môn tu luyện những pháp thuật như tiểu na di pháp. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là tế luyện kiếm đạo là có thể đạt tới, thậm chí đạt tới cực hạn cao xa hơn tiểu na di pháp rất nhiều. Bọn họ qua lại không tiếng động, chỉ cần là trong phạm vi tầm mắt hoặc là trong phạm vi cảm giác. Không ai sở hữu tốc độ có thể vượt qua một người cường giả kiếm đạo hàng đầu. Trong phạm vi ngàn dặm, một người cường giả kiếm đạo thần thoại có khả năng đồng thời chém giết với mười mấy đối thủ có cùng cảnh giới chính mình. Thậm chí có chút tồn tại đáng sợ có thể siêu thoát hạn chế về không gian để ở trong mấy thời không đồng thời chém giết rơi dụng đối phương. Không giống người trong tiên đạo tu luyện pháp thuật khác, cường giả kiếm đạo so đấu cho tới bây giờ đều không phải là về đẳng cấp công pháp hay sự hùng hậu của chân khí. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là chém giết xẻ đôi thân thể của đối phương. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng nhất loạt chặt đứt. Cho dù là cường giả tiên đạo cường đại mạnh mẽ tới đâu, cho dù là trong nháy mắt có khả năng hái được vì sao trên trời, đổi trắng thay đen, rời non lấp biển. Nhưng thân thể hắn cũng vĩnh viễn không đối kháng nổi một kiếm của một cường giả kiếm đạo. Bởi vậy, tại tiên đạo đại thế giới, một cường giả kiếm đạo vĩnh viễn là uy hiếp lớn nhất. Cách chương.